This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Tại phòng vi âm, anh Huy xin được chào luật sư ạ.
Vâng, Quốc Cường xin gửi lời chào anh Huy và tất cả quý thính giả.
Hôm nay luật sư có khỏe không?
Dạ, hôm nay Quốc Cường rất khỏe, xin cảm ơn anh ạ.
Hầu như là mọi người có vẻ là cảm thấy khỏe hơn là bởi vì qua một số những cơn mưa thì sức nóng của Texas này cũng đã được giảm xuống rất là nhiều, phản luật sư.
Dạ, đúng vậy thưa anh. Thời tiết mát hơn làm cho tất cả chúng ta cũng cảm thấy nhiều năng lượng, thoải mái hơn nhiều ạ.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Và xin thưa với quý thính giả là nếu mà quý vị có những câu hỏi liên quan tới đời sống, sở làm, business, bất động sản, vân vân, xin có thể đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Để bắt đầu cái chương trình ngày hôm nay thì xin luật sư có thể nhớ lại cái hôm 16 tháng 8 đó, là Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký một cái dự luật trị giá tới 430 tỷ đô la Mỹ. Và cái đó được thành luật, được coi là cái gói chống biến đổi khí hậu trị giá lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thì là cái này được thiết kế để cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong nước, cũng như giảm giá thuốc theo toa và chống lạm phát. Và đảng Dân Chủ nói rằng cái luật này sẽ giúp chống lạm phát bằng cách là giảm thâm hụt ngân sách liên bang. Thì Trưởng khối Cộng hòa tại Thượng viện, ông Mitch McConnell đã cho biết cái luật mới này có tác dụng ngược lại, và ông nói là các đảng viên đảng Dân Chủ đã cướp của người Mỹ năm ngoái bằng cách là chi tiêu nền kinh tế của chúng ta vào lạm phát kỷ lục. Và năm nay thì cái giải pháp của họ lại làm điều đó lần thứ hai. Thì theo luật sư, cái chống lạm phát kiểu mà in thêm cái lợi hại như thế nào cho nước Mỹ, in thêm tiền là lợi hại như thế nào cho nước Mỹ của mình?
Dạ vâng, bất cứ nghĩ là một số những cái khoản chi tiêu trong cái gói đó nó có cái mục tiêu hữu lý, là ví dụ như trợ giúp cho cái giá thuốc nó thích hợp hơn với cái túi tiền của người dân, người tiêu dùng. Tuy nhiên bất cứ cái người nào mà nằm trong cơ cấu chính quyền, thường là người dân phải thúc đẩy những cái vị đó về mặt sử dụng ngân sách quốc gia một cách minh bạch, hữu lý và thiết thực. Rồi nhiều cái khoản chi tiêu nó giống như là nó do một số người ngồi ở đỉnh cao quyền lực và họ cứ tiếp tục mượn nợ của quốc gia, và cái nợ đó nó luôn có lãi. Rồi cái nợ của nước Mỹ nó đang ở cái giai đoạn khổng lồ nhất trong lịch sử, và với những điều chúng ta biết rằng là chính quyền, nhất là chính quyền liên bang đó, thường họ không có sử dụng tiền một cách hiệu quả và thiết thực như là một công ty tư nhân, tại vì họ chưa bao giờ phải đối diện với rất là nhiều gánh nặng trách nhiệm là họ phải tồn tại và họ có cái sự cạnh tranh của thị trường. Rồi quốc hội mà cứ muốn chi ra thì quốc hội phê chuẩn luật rồi sau đó đi mượn tiền, và nếu tiền thiếu hụt thì lại tăng thuế lên để mà tăng ngân sách quốc gia. Rồi chính quyền tự nó không có tạo ra tiền mà chỉ là họ hút tiền từ xã hội vào, và do đó cứ thêm nhiều khoản chi tiêu khổng lồ, nhiều những cái gói nợ lớn mà không có giải thích rõ ràng rằng trong thời gian bao lâu thì sẽ trả lại được, nhưng mà cái lãi nó sẽ luôn có và do đó cái nợ nó cứ tiếp tục gia tăng. Trong khi đó thì việc sử dụng những cái ngân sách này nó không có rõ ràng và những cái con số nó vô cùng to lớn khổng lồ. Thành ra về mặt nguyên tắc thì nghe nó rất hay, tự người dân nào, nhất là giới trẻ, ai mà không muốn là giúp cho giảm cái hiệu ứng nhà kính, cải thiện môi trường hay là giảm giá thuốc cho người tiêu dùng. Nhưng mà cái vấn đề chính không phải là việc theo đuổi những cái mục tiêu cao đẹp đó, mà cái mục đích là tiền có hay không, quốc gia và những ai sẽ chịu trách nhiệm giải thích với người dân, giải thích với những thế hệ tương lai về những cái khoản nợ khổng lồ với cái lãi suất tiếp tục gia tăng mà chúng ta đang cứ tiếp tục chi tiêu thoải mái như vậy. Từ đó là cái vấn đề ông chủ tịch khối Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, ông nói rất là đúng, tức là họ cứ tự tạo ra vấn đề rồi đi tìm giải pháp bằng cách là cứ vay nợ để chi xài. Và dĩ nhiên là trong những cái gói khổng lồ đó nó có cả hàng trăm trang giấy chi chít lẫn nhau và rất là nhiều những cái điều khoản là dành cho những cái nhóm đặc quyền đặc lợi mà họ ủng hộ cho những cái người đảng viên đảng Dân Chủ thúc đẩy những cái dự án này. So, phân tích cụ thể thì chúng tôi thấy những cái khoản chi tiêu khổng lồ trong cái viễn tượng, cái viễn cảnh mà nước Mỹ ngày hôm nay đang có rất là nhiều vấn đề khẩn cấp chưa có được giải quyết mà cứ tiếp tục chi tiêu khổng lồ cho những cái dự án đôi khi còn rất xa vời. Chúng tôi sẽ thích hơn những cái giải pháp mà đến từ khối tư nhân, đến từ cái nền kinh tế, ví dụ như một cái ông tỷ phú, Quốc Cường tạm thời quên tên, nhưng mà ông ta là chủ của cái đội bóng football, bóng rổ ở Dallas. Thì ông là cái người theo đuổi cái giải pháp mà hạ giá thành của các loại thuốc men xuống qua những cái giải pháp của thị trường. Thì chúng tôi nghĩ những cái giải pháp đó nó có cái tính thiết thực và nó có khả năng tồn tại lâu hơn là những cái chương trình vay nợ và chi tiêu khổng lồ do các vị trong chính quyền lập ra. Cái căn bản là họ không hề có cái hầu bao và cái ngân sách mà họ phải chịu trách nhiệm. Họ cũng không có cái khả năng, họ không có kiến thức chuyên môn trong những cái lĩnh vực mà họ đang muốn theo đuổi. Và họ cũng không có phải chịu trách nhiệm là phải tồn tại với những cái nhu cầu đòi hỏi rất là thiết thực của thị trường như là một công ty bình thường họ phải đối diện. Do đó họ không phải lo ngại với vấn đề phá sản, họ không phải lo ngại với vấn đề là mượn nợ nhưng mà không trả được, vân vân. Họ cứ tiếp tục mượn một cách thoải mái. Và xã hội, những thành phần tạo ra công ăn việc làm như là các tầng lớp doanh nghiệp, những cái nhà đầu tư, khi mà một cái môi trường nợ quá lớn và sức sản xuất hay là cái khả năng tạo ra hiệu quả nó không có được chứng minh rõ ràng thì đó là một cái môi trường không tốt để tiếp tục kinh doanh và đầu tư. Do đó chẳng có gì để mà khiến cho giới kinh doanh và đầu tư họ gia tăng cái sự tự tin để họ giữ tiền trong nước Mỹ, xây dựng thêm hãng xưởng, chấp nhận những cái rủi ro mới để mà tiếp tục sản xuất, tiếp tục phát triển. Họ sẽ phải tìm kiếm những cái quốc gia khác mà nhân công rẻ và cái môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi hơn. So, chi tiêu nhiều, mượn nợ, nó có rất là nhiều cái hậu quả trực tiếp và gián tiếp mà chúng tôi nghĩ là người dân phải hiểu, để rồi qua đó họ mới nói lên cái tiếng nói của họ và họ thúc đẩy những cái vị dân cử đại diện cho họ. Nếu không sẽ là cái khoảng cách rất lớn giữa những người nắm quyền lực trong khối quốc hội và phần lớn người dân bình thường, thì mình không có theo dõi, mình không có để ý nhiều, và do đó mình để cho họ nắm quyền, họ theo đuổi những cái chính sách mà không tốt cho quốc gia về lâu về dài.
Vâng, xin cảm ơn luật sư và xin thưa với quý vị là chúng ta đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Và cũng xin nhắc lại là nếu mà quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến luật pháp, xin gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt câu hỏi với luật sư. Và xin được trở lại với một vấn đề nữa là thưa luật sư, là một cái vấn đề mà thiết thực với đời sống lắm, người ta gọi là trust. Thì có những cái quảng cáo cho rằng đó có một cái loại trust mà khi tất cả mọi số tiền của thân chủ bỏ vào trong cái trust account đó này thì lại không ai đòi nợ mình được, ngay cả kể cả IRS, hoặc là nếu mình mà khai bankruptcy thì cũng không ai có thể lấy tiền ở trong cái trust account của mình để mà trừ nợ. Thì xin thưa với luật sư, cái chuyện mà cái trust account đó có thiệt không vậy thưa luật sư?
Dạ, cái trust account như Quốc Cường có chia sẻ trong một số chương trình trước á, chúng ta cần phân biệt là cái account thì miễn sao chúng ta có cái cấu trúc nào thì chúng ta ra nhà băng, chúng ta sẽ chọn cái tài khoản tương ứng. So cái lợi ích hay là những cái benefit trong việc tạo ra những cái trust mà nhằm mục đích bảo vệ tài sản, chúng tôi gọi đó là những cái asset protection trust. Nó có, nhưng mà cách cấu trúc nó phải có rất là nhiều những cái tiêu chuẩn cụ thể. So bất kỳ đồng hương hay quý vị thân chủ nào mà mình muốn tìm hiểu về những cái này, thứ nhất mình cần tư vấn với một luật sư chuyên về estate planning và asset protection, là những cái người luật sư chuyên về lĩnh vực bảo vệ gia sản cho gia đình, sản nghiệp cho gia đình, và họ rằng về những cái irrevocable asset protection trust, tại vì những cái điều kiện về cách thức tạo nên cái trust đó và cách mình điều hành, cách mình chỉ định cái người trustee độc lập để mà quản lý những cái trust đó, rồi trong thời gian bao lâu mà một cái chủ nợ hay một cái chương trình của chính phủ, tức là bất kỳ cái người creditor nào, cho dù đó là trong lĩnh vực tư nhân hay là trong lĩnh vực chính quyền, họ có quyền chạy theo những cái việc chuyển giao tài sản vào trong trust đó. So điều đó đòi hỏi tư vấn rất kỹ và cách hình thành nó phải rất là chặt chẽ và chuyên môn, từ cái ngôn ngữ trong những cái loại trust cho đến cách mình điều hành và cách mình sử dụng cái tiền trong những cái trust đó. Rồi mình không có lẫn lộn với những cái tài khoản ngân hàng, tại vì một cái trust nó có thể nắm giữ cổ, nó có thể nắm giữ tài sản cá nhân, tàu thuyền, nó có thể nắm giữ bất động sản, nó có thể nắm giữ tiền bạc trong những cái tài khoản đầu tư hay giữ tiền trong nhà băng. Rồi khi mà chúng ta mở một cái tài khoản nhà băng thì chúng ta gọi cái đó là một cái account. Những cái account đó thì có thể do công ty nắm hay do trust nắm hay do cá nhân nắm. Và trust nó cũng có nhiều loại, nó có loại mà nó gọi là revocable living trust, là có thể thay đổi được do chính người chủ làm chủ, quản lý và thừa hưởng trong suốt cuộc đời của mình. Và có những cái loại mà nó là irrevocable trust, tức là một khi thiết lập rồi, rất là khó, chỉ ngoại trừ một số trường hợp thật là đặc biệt mà mình có thể thay đổi hay là xóa bỏ hay đóng lại nó. So, bởi vì cái đó mình đã nói là mình cho đi vào những cái trust đó, do đó mình không còn làm chủ hay sở hữu nó nữa. Nhưng mà có một số cách cấu trúc để vẫn giữ được một cái sự liên quan, thêm một cái khả năng điều khiển cho người chủ. Ví dụ như họ lập được cái trust để nhằm mục đích là bảo vệ tài sản của họ trước một cái nguy cơ đòi nợ, hay là một cái nguy cơ mất mát, hay một cái nguy cơ phải bồi thường chi phí y tế rất lớn mà họ nghĩ là sẽ xảy ra trong tương lai. Sau khi mà họ muốn theo đuổi cái mục tiêu đó thì đòi hỏi là họ cần làm việc chặt chẽ với người luật sư chuyên môn để cấu trúc cho đúng, từ cái ngôn ngữ của cái trust cho đến việc phân tích cái hoàn cảnh tài chính của thân chủ và những cái nguy cơ trong kinh doanh hay là đang đối diện với chủ nợ của thân chủ, để mình có thể có một cái chiến lược và một cái cấu trúc thích hợp nhất. Đôi khi một cấu trúc đúng nhưng mà sau đó sử dụng sai thì cũng mất đi cái quyền lợi mà mình đang muốn theo đuổi. So, chúng tôi biết là bên ngoài có nhiều cái dịch vụ họ không phải luật sư hay những cái dịch vụ tài chính đó, họ nói nhiều về những cái này, nhưng mà về khía cạnh mà nguy cơ cho thân chủ cái nguy cơ rất lớn khi quý vị mua hay theo đuổi những cái đó mà không có một cái luật sư chuyên môn cấu trúc, và quý vị không có hiểu cách phân là đưa cái tài sản vào chổng và cách điều hành cái trust như thế nào. Thì khi mà IRS hay là những cái người chủ nợ họ đụng tới mình qua cái hệ thống pháp lý sẽ rất là nhức đầu, tốn tiền và đôi khi phải đối diện với cái criminal là cái trách nhiệm hình sự khi mình tìm cách trốn thuế hay là gian lận vân vân. Sau đó là những cái nguy cơ rất lớn về mặt luật pháp. Cái lợi thì cũng có, cái lợi nó rất là cần thiết để mà có sự hiện hữu của những cái loại trust này. Không có gì thiết thực hơn là người ta phải ráng giữ cái sản nghiệp hay cái tài sản cả đời tích tụ nên trước một cái nguy cơ. Nhưng mà khi mình dùng thì mình phải hiểu là nó đòi hỏi nhiều cái nó có nhiều cái requirement rất là chuyên môn về mặt luật pháp. Do đó từ việc cấu trúc cho đến việc điều hành những cái trust đặc biệt này thì quý vị cần làm việc chặt chẽ với luật sư chuyên môn về asset protection, là bảo vệ sản nghiệp.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư về cái vấn đề này. Và bây giờ có một cái vấn đề khác nữa đó, là nó cũng có thể mình nói là cũng hơi phức tạp, như là một cái câu chuyện của một phụ nữ được cha mẹ cho một mảnh đất trước khi kết hôn. Và cái người phụ nữ này chưa có xây nhà thì đã kết hôn, và ông chồng đã bỏ tiền ra xây nhà trên cái mảnh đất đó. Sau đó thì họ có hai đứa con, và hôn nhân của họ thì lại không được êm thấm. Rồi ông chồng thì lại thuộc bạo hành gia đình, và bây giờ thì bà vợ muốn ly dị, muốn lấy lại cái mảnh đất của cha mẹ cho. Nhưng mà bây giờ lại bị kẹt cái nhà xây lại của ông chồng. Vậy thì bà vợ phải làm sao khi ly dị, thưa luật sư?
Vâng, dựa trên những cái chi tiết đưa ra thì chúng tôi nghĩ ra có một số hướng giải quyết khác nhau cho cặp vợ chồng đó. Và dĩ nhiên là việc giải quyết có thể do hai người thương lượng với nhau sẽ tốt hơn nếu có luật sư đại diện để những cái ý muốn của họ đó. Thứ nhất là họ hiểu rõ luật và họ áp dụng cái dữ kiện của họ đúng vào trong những cái luật vận hành của luật gia đình. Và thứ hai là dĩ nhiên có cái sự chuyên môn thì người ta làm sẽ hiệu quả hơn, thay vì hai cặp vợ chồng sẽ luôn dính vào những cái xung đột theo tình cảm. Người luật sư sẽ phải phân tích xem là cái miếng đất đó cái deed là cái giấy chủ quyền đó, nó vẫn đứng dưới tên người vợ hay là nó đứng tên cả hai người. Rồi bao nhiêu chuyện xảy ra khi mà họ kết hôn với nhau, chúng ta phải hiểu rõ cái lịch sử của cái vấn đề tài sản cũng như những cái giấy tờ luật pháp mà được tạo ra. Rồi cái người luật sư sẽ muốn xem cái mảnh đất, cái tờ giấy chủ quyền là cái warranty deed nó ghi tên là người phụ nữ không, tức là nó vẫn giữ được cái bản chất tài sản riêng của người phụ nữ đó, hay là một thời gian nào đó thì họ đã làm cái giấy chủ quyền có tên cả hai người, cái chuyện đó quan trọng. Thứ hai là giả sử như cái miếng đất đã được cho và đứng dưới tên chủ quyền của người phụ nữ trước khi cô ấy kết hôn và nó vẫn đứng như vậy cho đến ngày hôm nay, thì bất cứ cái sự improvement là bất cứ cái nỗ lực nào xây dựng hay là làm tăng giá trị của miếng đất, nó có thể coi như là cái tài sản được tạo ra trong thời gian hôn nhân. So, người phụ nữ muốn giữ nguyên cái bất động sản đó thì không thể nào tháo cái nhà ra giống như chúng ta tháo một cái tài sản cá nhân được, right? Bởi vì mới gọi là bất động sản, tài sản không thể di động được, không thể rời đi. So, thì người phụ nữ có thể là thương lượng với bên luật sư hay là bên người chồng để mà dàn xếp rằng thí dụ như cô ấy muốn giữ lại thì cô ấy sẽ reimburse lại cho người chồng hay là cái tài sản chung của vợ chồng là bao nhiêu. Rồi cái miếng đất là tài sản riêng, nhưng mà cái bất động sản, cái căn nhà hay bất cứ cái improvement nhà xưởng nào xây dựng miếng đất đó có thể coi là cái community property hay là cái sự gia tăng giá trị của cái tài sản riêng của người vợ mà do công sức đóng góp của người chồng. Rồi có một số cái argument khác nhau dựa trên cái dữ kiện của cái cuộc hôn nhân, nó sẽ ủng hộ cho cái vị trí nào. Và khi mà chúng ta theo đuổi cái vị trí tốt nhất cho thân chủ thì vẫn có cách thương lượng để mà hai bên có thể đạt được cái giải pháp là cùng win-win. Tức là sự gia tăng về giá trị của tài sản riêng của người vợ, nó là cái công đóng góp của hai vợ chồng, hay là như là một cái sự bỏ tiền ra từ tài sản riêng của người chồng chẳng hạn, thì chúng ta định nghĩa rõ bản chất của nó là gì, rồi xong sau đó thì có thể là ai muốn giữ thì người đó sẽ reimburse, là hoàn trả lại hay là mua lại cái phần của người kia như thế nào mà nó công bằng với giá trị của thị trường cũng như cái lịch sử đóng góp vào tài sản chung của cặp vợ chồng đó trong thời gian hôn nhân. Giả sử như không ai muốn giữ, họ cũng có thể định nghĩa ra cái công thức rồi giao cái bất động sản đó cho một cái người receiver hay là tự nguyện hợp tác để mà bán đi, rồi sau đó chia theo cái công thức mà hai bên nghĩ là nó công bằng cho sự đóng góp tài chính của mỗi bên. Sau đó là một số cách giải quyết khác nhau. Họ có thể tự thương lượng giữa luật sư hai bên, họ có thể giao cái việc này cho một vị trọng tài phân xử, nó gọi là cái người receiver, là sẽ nhận trách nhiệm đứng ra bán và chia. Hay họ cũng có thể đi qua những cái buổi thương lượng hòa giải, cho dù đó là mediation hay là informal settlement discussion giữa đôi bên. Còn nếu mà tất cả mọi cái biện pháp đó đều không có thành công thì dĩ nhiên họ sẽ trao cái quyền quyết định cho bồi thẩm đoàn hay tòa xử. Sau cái thời gian kiện tụng và đến cái ngày xử chính thì lúc đó đến cái trial thì sẽ do bồi thẩm đoàn và tòa họ xử. Sau đó là một số cách khác nhau, nhưng mà thường là chúng tôi thấy thành công nhất là thông qua một số cái thời gian discovery, là điều tra những cái thông tin tài chính và dữ kiện cần thiết của đôi bên. Thì luật sư đôi bên sẽ có đủ cái dữ kiện để bắt đầu đưa ra cái đòi hỏi. Dĩ nhiên cái đòi hỏi của bên người chồng và người vợ sẽ cách nhau một cái khoảng cách, và trách nhiệm của luật sư hai bên hay là của người trọng tòa hòa giải đó là một lúc nào đó khoảng cách giữa hai bên sẽ tìm được một cái điểm chung ở chính giữa đâu đó, để mà hai bên đều có thể thấy đó là một cái giải pháp chấp nhận hữu lý, để rồi hai bên giải quyết được mà không cần phải xử lớn ngoài tòa. Còn nếu không thì rất là nhiều vụ ly dị họ không giải quyết được thì họ phải đưa ra tòa xử khoảng 1.5 năm, 2 năm về sau từ cái ngày họ nộp đơn ly dị. Đôi khi có nhiều vụ chia tài sản, cho dù là tài sản lớn hay là bên trong vấn đề nó phức tạp, tranh chấp, thì nó có thể kéo dài nhiều năm trời để mà giải quyết những cái tranh chấp về tài sản trong hôn nhân.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Và xin thưa với quý thính giả là chúng ta đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến là luật pháp, như là đời sống, sở làm, business, bất động sản, vân vân, có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Vâng, và xin thưa với luật sư là bây giờ trong cái vấn đề hôn nhân á, thực sự ra nó rất là phức tạp, nó có rất nhiều vấn đề mà chúng ta nói tới, hay nói một cách khác là nói về vấn đề gia đình. Thì có một cái trường hợp là như thế này, nếu đã mà ly hôn rồi đó, thì bỗng nhiên người chồng ngã bệnh và chết, thì không biết là trong trường hợp này đó, người vợ có được hưởng thừa kế của ông chồng hay không, và luật thừa kế tuần tự diễn ra như thế nào. Và cũng nhân cái cơ hội này thì anh Huy xin hỏi một câu luôn là, lần trước đó thì luật sư cũng đã nói nhiều về cái vấn đề will, nhưng mà luật sư cũng có đề cập đến một cái vấn đề rất là quan trọng gọi là living trust. Thì không biết là hôm nay sau cái câu hỏi này thì luật sư có thể nói sơ lược lại một chút xíu, bởi vì rất nhiều người Việt họ cứ làm những cái will rất là bình thường, cho nên tới lúc mà đụng chuyện đó thì nó rất là phức tạp để mà giải quyết vấn đề chia tài sản như thế nào đó. Thì xin luật sư có thể nói thêm cái phần đó được không ạ?
Vâng, dạ, mình sẵn sàng thưa anh. So, câu hỏi người vợ, chúng ta phải gọi là người vợ cũ, người chồng cũ, tại vì đã ly hôn rồi. Right. So, nếu đã ly hôn thì cái tài sản của người vợ nó là tài sản riêng của người vợ, tài sản của người chồng nó là tài sản riêng của người chồng. Right. Trừ khi là cái án lệnh ly hôn đã nói đến chuyện chia tài sản nhưng mà họ không chịu thực hiện những cái hành động kế tiếp để giải quyết, thì nó sẽ vướng nhiều cái thủ tục rắc rối sau này. Nếu chẳng may một trong hai người mất đi, tức là ly hôn rồi nhưng mà giấy tờ chủ quyền tài sản chưa có thực hiện xong, đây là một cái lỗi mà rất là nhiều đồng hương trong cộng đồng mình gặp phải. Tại vì cái thói quen là mình nhìn luật pháp như là việc mua một món hàng đó, mình cứ hay gọi ơi luật sư làm cái vụ ly dị ăn bao nhiêu, Rồi nhiều văn phòng luật sư họ không chuyên môn thì họ cho ra cái giá cố định, nhưng mà họ làm xong là họ làm xong cái bộ giấy tờ, họ không có đi tiếp tục theo, hay là họ khuyên thân chủ nhưng mà thân chủ từ chối, cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã xong rồi. Rồi cái giấy tờ ly hôn nó nói ra cái sự chia tài sản trong cái án lệnh ly hôn đó, nhưng mà sau đó thí dụ như người ta có một số công ty LLC, người ta có tiệm, người ta có bất động sản là shopping center hay là apartment hay nhà cho thuê, hay đứng tên nhiều cái tài khoản tài chính khác, mà những cái chủ quyền của những cái tài khoản đó, cho dù trên giấy tờ ly hôn mình nói mình đã chia theo công thức này, nó nằm trong cái án lệnh ly hôn, nhưng mà sau đó mình không có yêu cầu luật sư của mình là tiếp tục làm việc để giải quyết cho xong chủ quyền chia ra, ví dụ căn nhà nó vẫn đứng tên hai người, cho dù án lệnh ly hôn nói là căn nhà này thuộc về người vợ hay người chồng rồi, người này nợ ghi bao nhiêu tiền, right? Họ không có theo đuổi cái việc để clear cái title, để chia tài sản ra chính thức trên giấy tờ chủ quyền. Do đó nó để lại cái nhiều cái sự nhức đầu. Và nếu chẳng may trong những tháng năm sau đó mà một trong hai người vợ cũ hay chồng cũ họ đột ngột họ mất, mà giấy tờ di chúc chưa có kịp chuyển, rồi chủ quyền của những cái tài sản hôn nhân chưa có kịp làm lại cho đúng chủ quyền, thì việc một người bất thình lình ra đi, điều đó có nghĩa là cái probate, là thủ tục chia tài sản thừa kế ngoài tòa, nó sẽ trở nên rất là phức tạp, bởi vì những cái di chúc sẽ bị vô hiệu hóa bởi cái vụ ly dị. Right, so that's why luật sư estate planning chúng tôi luôn khuyên mọi người là những cái sự kiện cứ 2-3 năm một lần mình phải xem lại cái estate plan của mình, bởi vì những dữ kiện nó sẽ thay đổi. Nhất là khi mình bị bệnh, hay là khi mình vừa ly dị, hay mình sắp kết hôn, hay là mình đang mua một cái tài sản lớn nào đó bán đi, hay là có thêm con cái vân vân. Tất cả những cái biến đổi của đời sống gia đình của mình là những sự kiện quan trọng, và nó ảnh hưởng nhiều đến những cái sự sắp xếp về tài sản mà mình đã làm trước kia. So, quay trở lại câu hỏi này, thì bởi vì hai người đã ly hôn, do đó người vợ không còn quyền thừa kế đối với những tài sản riêng của người chồng cũ, trừ khi người chồng cũ sau khi ly hôn làm một cái di chúc mới, bất kể là di chúc cũ nói gì, nhưng mà sau khi ổng làm một cái di chúc mới và ổng vẫn công nhận là nếu ổng mất thì để lại tài sản cho người vợ cũ chẳng hạn, thì chỉ có những cái sự hướng dẫn hay là di chúc hay là cái trust từ người chồng để lại, nó mới khiến cho người vợ cũ có được quyền thừa kế đối với những tài sản riêng của người chồng cũ. Còn nếu không thì luật thừa kế của tiểu bang họ sẽ không công nhận, là bởi vì đã ly hôn xong. Hai người không còn ở chung trong một cái đơn vị hôn nhân nữa. Tài sản của ai là tài sản riêng của người đó. Khi mà quý vị hiểu thêm nhiều về những cái nguy cơ, những cái sự kiện chính trong đời và sự vận hành trong những cái khía cạnh khác nhau của đời sống Mỹ, từ luật thuế nó chi phối đời sống của chúng ta như thế nào, rồi nó cũng ảnh hưởng đôi khi cái trách nhiệm thuế nó cũng dựa trên cái tư cách di trú của chúng ta. Rồi ngày hôm nay cộng đồng người Mỹ gốc Việt, chúng ta có một số lượng lớn những người Việt Nam mới qua đây trong thời gian gần đây, nhiều người trong số họ vẫn còn ở trạng thái là chỉ có thẻ xanh, cho dù đó thẻ xanh 10 năm hay 2 năm, nhiều người trong số họ là chỉ có là đi qua đây theo những cái worker visa, là những cái visa đi làm việc, nhân công, visa đi du học hay visa đi qua đây thăm viếng để kinh doanh, đi qua đi thư. So, cái quyền thừa kế và trách nhiệm đóng thuế nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái tình trạng di trú của những người đó, cũng như những người con cái thừa hưởng của họ. Tôi nhiều người họ qua đây, họ mua bán nhà cho thuê, họ làm ăn hay là họ kinh doanh, họ đi du học. Nhưng mà họ cũng có tài sản, họ mở tiệm, họ mua nhà cho mướn vân vân. Rồi họ muốn làm di chúc hay gì đó nhưng mà họ không nghĩ tới, rồi bất thình lình chuyện xảy ra với họ. Thì những cái người thân của họ vốn ở Canada, ở Pháp, ở Việt Nam sẽ bị đánh thuế rất là nặng về cái estate tax, right? Bởi vì chính quyền Mỹ chỉ miễn cái estate tax là thuế mà di sản đó lên tới 12 triệu cho những người có quốc tịch và những người có thẻ xanh. Còn những người chưa có cái đó thì họ sẽ phải đóng cái thuế estate tax rất lớn, cái mức miễn thuế estate tax chỉ được lên tới 60.000. Tôi thí dụ một người mà có căn nhà cho mướn hay một cái tiệm bờ 400-500 ngàn, bất thình lình họ ra đi chẳng hạn, thì cái AC tax sẽ áp dụng vào cái số tiền lớn còn lại, chỉ được miễn đi 60.000 đầu tiên. Rồi đây là nhiều chuyện mà đôi khi người Mỹ không phải đối diện, nhưng mà bởi vì bản chất của chúng ta là một trong những cộng đồng di dân non trẻ nhất của nước Mỹ, rồi một số lượng lớn đồng hương của chúng ta không biết những chuyện này, và do đó họ không có được cái sự bảo vệ mà những người thường trú nhân hay những người công dân Mỹ sẽ đương nhiên được hưởng dưới luật pháp Mỹ. Chúng tôi dùng một cái ví dụ chúng tôi thấy gần đây xảy ra nhiều mà đồng hương thường không biết hay không để ý. Và do đó chúng tôi dùng một ví dụ này và có cả chục ví dụ khác để quý vị thấy việc có một cái trust để hóa giải trước những cái nguy cơ này. Thứ nhất, cái trust nó mang lại cho quý vị vô số những cái quyền lợi mà cái will không thể nào. Tại sao? Bởi vì nó là một cấu trúc đã được chính luật sư chuyên môn của quý vị dựng nên để giúp quý vị theo đuổi những cái quyền lợi mà quý vị muốn. Nhiều cái quyền lợi đó chỉ có trust nó mới được cấu trúc vào, cái will không thể. Bởi vì bản chất của cái will nó chỉ là một cái lời hướng dẫn, một cái lời nguyện cầu của mình. Mình nói khi mình mất thì vậy. Nhưng mà cái chuyện đó nó nằm trong tương lai, 5, 10 năm, 20 năm sau. Do đó, người thân của mình phải gánh hết 95% trách nhiệm để theo đuổi việc thực hiện cái di chúc của mình ngoài tòa. Quá trình đó nó trở nên cứng nhắc khuôn khổ và đòi hỏi của luật pháp và chịu sự giám sát của tòa. Còn khi mình cấu trúc cái trust giống như mà tự mình đang xây cái tòa thành cho riêng mình. Mình muốn cấu trúc nó nhỏ, mình muốn cấu trúc nó lớn, mình muốn nó làm cho đơn giản hay mình muốn làm cho nó cầu kỳ, nó to lớn và cấu trúc phức tạp và ăn thua là do hoàn cảnh cá nhân của gia đình mình. Mình có con khuyết tật hay không? Con mình có giỏi quản lý tài chính hay không? Mình muốn chia một lần cho nó hay chia thành nhiều lần để gia tăng cái sự phòng vệ, là nếu nó mất tiền lần đầu tiên thì những lần thứ hai, lần thứ ba, cái khả năng giữ được cái di sản của cha mẹ nó sẽ gia tăng hơn rất nhiều. So, 5 cái quyền lợi chính của cái trust mà cái will không thể mang lại cho quý vị. Chúng tôi nhắc lại, dĩ nhiên có nhiều cái lợi khác, nhưng mà 5 cái phổ biến nhất để cho một người họ xài cái revocable living trust đó là: thứ nhất là né tránh tòa án chia tài sản thừa kế ngoài tòa án. Rồi cha mẹ là một cái trust đã giúp con mình né được hai quá trình tòa án. Người cha ra đi phải làm một cái thủ tục probate để xác nhập cái cổ phần của người cha quá cố sang cho người mẹ. Rồi người mẹ ra đi là phải làm một cái thủ tục probate thứ hai để mà xác chuyển cái tài sản của người mẹ quá cố sang cho những đứa con. Vậy tôi làm một cái trust mình giúp con mình né tránh được hai cái thủ tục ra tòa. Từ khi chúng kiện lẫn nhau thì chúng ta không nói. Còn cái trust là nhằm để block out, tức là ngăn chặn cái sự can thiệp của tòa án vào trong cái chuyện chia tài sản của một gia đình riêng tư. Thứ hai là bởi vì chúng ta né tránh được hết những chuyện đó và chúng ta khiến cho việc chuyển giao tài sản của người quá cố sang cho những người còn lại một cách tự động và tự chủ của gia đình. Chúng ta được cái quyền lợi thứ hai và thứ ba, đó là tiết kiệm rất nhiều thời gian quý báu để tập trung lo cho chuyện gia đình thay vì phải bị phân tán và đối diện với cái quá trình tòa án và chờ đợi. Tôi một người mà muốn bán nhà gấp để mà trang trải chi phí, bán ngay hay là họ phải đợi 6 tháng 1 năm và đôi khi nhiều năm nếu tài sản nằm rải rác khắp nơi, hay là gặp cái sự chống đối của chủ nợ, hay là gặp cái sự kiện tụng bên trong của những người thừa hưởng. Câu việc mà tiết kiệm thời gian nó mang lại cho cái gia sản và tinh thần của gia đình đó nhiều cái quyền lợi trực tiếp và gián tiếp, tiền bạc cũng như là tinh thần. Rồi tiết kiệm chi phí luật sư, giảm thiểu cái khả năng mất mát lớn khi cái gia đình đó tự chủ được. Đó là cái quyền lợi thứ ba. Cái quyền lợi thứ tư là khi mà chúng ta đi qua probate thì tất cả mọi thông tin chia tài sản bao gồm cái di chúc nguyên thủy mình cũng phải nộp cho tòa để tòa giữ. Mọi thông tin về tài sản của gia đình phải được liệt kê ra trong một cái family inventory, tức là danh sách toàn bộ tài sản, danh sách tất cả mọi món nợ và danh sách tất cả những người có quyền thừa hưởng về chủ nợ. Tất cả những chuyện đó nó nằm trong cái hồ sơ tòa án vốn là public record, là tài liệu công cộng. So, hàng ngày những cái người luật sư làm estate plan probate chúng tôi, rất là nhiều nhà đầu tư bất động sản và đi mua tài sản của những cái người quá cố, họ luôn liên lạc Bởi vì họ thường là coi hồ sơ tòa án hay họ sẽ liên lạc với những luật sư chuyên về phụ bên để họ mong muốn mua tài sản của những gia đình mà có người quá cố một cách rẻ qua cái thủ tục phụ bên. So, ngược lại, quý vị là người bình thường, quý vị muốn giữ cho những chuyện riêng tư của gia đình nó được tiếp tục riêng tư, thì dùng cái trust là cách khôn ngoan nhất để mọi chuyện riêng tư của gia đình thì nó nằm trong gia đình chứ không phải nó phơi bày ra ngoài public record. Sau đó là quyền lợi thứ tư mà những người làm trust luôn giữ được mà những người làm will không thể. Và cái quyền lợi thứ năm là smart planning, tức là mình gia tăng cái sự tự chủ và những cái hướng giữ tiền và giữ giá trị cũng như sự bình yên của gia đình một cách tối đa. So, mình nghĩ không thì mình không có đủ cái kinh nghiệm hay là kiến thức chuyên môn, nhưng mà mình tư vấn với bộ luật sư chuyên về trust thì mình sẽ cho họ những cái thông tin gia đình của mình và dựa trên những cái quý báu mà mình chia sẻ với họ, họ có thể phân tích ra để giúp quý vị thấy cái trust của quý vị nên được cấu trúc như thế nào. Vậy chia cho con, chia cho cháu, chia một lần, chia nhiều, dựa trên một số năm chờ đợi hay dựa trên một số sự kiện, hay là không chỉ chia cho con cháu mà dành một phần để làm từ thiện, dành một phần để làm cái quỹ, nó gọi là cái Dynasty Trust hay là cái quỹ học bổng hay là cái quỹ từ thiện để thực hiện gây đức cho gia đình, thực hiện một số nguyện vọng đóng góp của mình cho nhà thờ, cho chùa, cho xã hội, hay là trợ giúp người nghèo khổ bên Việt Nam, hay là con cháu sau này cần ăn học. Có rất là nhiều chuyện tươi đẹp mà quý vị có thể làm vào lúc mình đã thành công hay vào lúc mình đã dành cả đời để gây dựng cái sản nghiệp. Và bây giờ mình bắt đầu chú ý nhiều hơn như là cái di sản tinh thần, cái di sản sống, giá trị của gia đình. Chứ không phải mình tùy thuộc vào nạn nhân của thời cuộc là khi chuyện xảy ra rồi chính mình là nạn nhân của nó hay là con cháu mình sẽ phải chạy theo. Và chỉ có một số lựa chọn rất thấp, rất dở, thay vì mình cấu trúc trước những cái hướng đi khác nhau và tận dụng tất cả mọi cái hướng đi tốt đẹp nhất của xã hội này. Câu đó là cái vẻ đẹp của cái trust mà ngày xưa thường chỉ những gia đình có tiền và biết sử dụng luật sư làm việc riêng cho họ thì mới xài. Nó là một trong những cái bí quyết của dân nhà giàu của Anh, của Mỹ. Ngày hôm nay với cái kỹ thuật làm việc luật pháp và những cái technology, nó cho phép người dân, một gia đình bình thường chỉ cần sở hữu một cái nhà có chút thu nhập trung bình, gia sản trung bình, nhưng mà mình hiểu những cái quyền lợi to lớn của cái trust, mình cũng có thể theo đuổi để sử dụng nó trong việc bảo vệ cho chính mình, bảo vệ cho người thân của mình và bảo vệ cho di sản của gia đình mình, không chỉ là vật chất mà là cái tình yêu và tinh thần của cái gia đình đó.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Và bây giờ có một vị thính giả gọi vào. Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả.
Alo, xin chào luật sư. Con có một câu hỏi đó. Thì con có một cái will rồi mà từng nghe luật sư giải thích như vậy đó. Thì nếu mà con làm một cái trust nữa đó, nếu mà con làm một cái trust nữa đó, là mỗi năm con thay đổi hay là con làm một cái trust làm một lần thôi, luật sư?
Dạ vâng, thưa chị. So, cái will cũng giống như cái trust, thường chỉ thay đổi khi nào mà chị có những cái sự thay đổi bên trong. Nhưng mà cái will nó khác ở chỗ là khi chị làm, như mình nói, chị chỉ làm 5% trách nhiệm. 95% trách nhiệm kia là do cái người nào mà chị muốn người đó làm, cái người executor, cái will của chị, cái người thi hành di chúc của chị. Người đó mới phải đọc cái will rồi mới phải chạy theo những cái vấn đề mình để lại để làm việc ngoài tòa và trong tòa. Nhưng mà khi chị làm cái trust, chị nên theo dõi nó khoảng 2-3 năm một lần. Ví dụ như tài sản của mình vẫn y chang như vậy, hay là mình nếu chị bán nhà đi, ví dụ chị lập cái trust, chị có những căn nhà và tài sản, chị đã hợp tác với luật sư của chị để đưa tài sản vào trong. Right. Cái sự khác biệt là gì? Bởi vì chị làm hết 95% trách nhiệm cho cái trust, do đó chị để lại cái sự dễ dàng, nhanh chóng cho người thân của mình trong việc giải quyết hậu sự sau này. Điều đó có nghĩa là thà là chị tốn thời gian khoảng 1-2 tuần đầu, lập xong cái trust bằng ngôn ngữ pháp lý xong, thì bây giờ luật sư của chị sẽ liệt kê ra chị có những tài sản hiện tại như thế nào, thì make sure là những cái tài sản đó mình phải fund hay là mình phải align những cái tài sản đó đi sát với cái trust của mình. Nó giống như chị có cái dù hay cái tòa thành hay là cái umbrella, thì chị phải cover những cái tài sản của mình dưới cái trust đó. Nếu chị vẫn để những cái tài sản của mình đứng dưới tên cá nhân thì cái sự bất thình lình ra đi của người chủ sẽ khiến cho những tài sản đó phải đi qua tòa. Thành ra khi mình lập trust thì mình đưa tài sản đó vào, bây giờ chị có cần maintain nó mỗi năm hay là cứ 2-3 năm hay 5 năm, 10 năm mới làm. Nó tùy thuộc vào là chị chuyển giao tài sản như thế nào trong những năm sau đó. Nếu mà chị muốn thay đổi những cái người trustee, nếu chị muốn thay đổi công thức chia tài sản hay là cái người chia tài sản, hay là chị muốn tài sản của chị nó lớn rồi bắt đầu luật thuế bắt đầu nó ép xuống và nó bắt người ta đóng thuế, bây giờ là 12 triệu, nó có thể xuống còn 5 triệu hay 1 triệu trong những năm về sau. Thì lúc đó mình cần gặp luật sư của mình để mình phản ứng và mình luôn có cái thời gian để mình làm. Tự luật mà nó thay đổi gì thì mình cũng có ít nhất khoảng 5 rưỡi, 2 năm để phản ứng. Trừ khi là chính hoàn cảnh gia đình của chị, thì dù chị phát triển, chị mua thêm 3-4 căn nhà nữa. Nhưng mà mấy năm sau đó chị quên đi là lời dặn của luật sư là những cái tài sản mới chị cũng phải make sure là nó gắn với cái trust. Thôi nếu mà chị nhớ là chị có cái trust, thì khi chị mua căn nhà, chị đưa cái certificate of trust là chứng chỉ trust ra cho hãng thay đổi. Right. Thì cái hợp đồng của chị hay là cái warranty deed, nó sẽ ghi là chị là trustee của cái trust của chị và chị nắm giữ những cái tài sản này. Do đó chị không cần gặp luật sư của chị. Nhưng mà giả sử như chị mua xong cái nhà mới của chị để tên cá nhân rồi xong sau đó chị nói, ồ, cái nhà mới mình mua mà tên cá nhân trong khi mình có trust, thì chị nên gặp luật sư của chị để mà làm cái deed mới để gắn cái tài sản đó tiếp tục theo cái trust mình đã tạo ra.
Vâng, xin cảm ơn luật sư.
Em hiểu, con hiểu, cảm ơn luật sư nhiều.
Vâng, xin cảm ơn chị. Và thời gian bây giờ chúng ta cũng đã hết. Vâng, xin thưa với quý thính giả rằng nếu mà quý vị có nhu cầu về vấn đề luật pháp thì có thể gọi luật sư tại văn phòng số 281-407-5622. 281-407-5622 để tham khảo thêm với luật sư. Và xin được cảm ơn luật sư và hẹn luật sư vào kỳ tới. Chúc luật sư một tuần lễ mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Dạ, vâng, xin cảm ơn anh chị tại đây và xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Chúc tất cả quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc.